Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu là những tiếng mưa phun rơi ngập ngừng. Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu là những lúc đất lìa cách xa. Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu là những tiếng mưa phun rơi ngập ngừng. Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu là những lúc đất lìa cách xa.
Và Hoàng Sơn
xin kính chào quý vị và các bạn.
Chị Thu Loan này, buổi sáng mùa đông mưa lạnh được nhâm nhi tách cà phê, thưởng thức những bản ballad như thế này thì thật là phù hợp. Không biết đây có phải là chủ đề của chương trình hôm nay không chị Thu Loan?
Vâng, các bạn và Hoàng Sơn vừa thưởng thức bản ballad Mùa đông sẽ qua của nhạc sĩ Huy Tuấn với tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên Hoàng Sơn ạ, chủ đề hôm nay không phải là về mùa đông, cũng không phải là về những bản ballad, mà chính là câu chuyện về sự nghiệp âm nhạc và cuộc đời của cô ca sĩ được mệnh danh là nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. Xuất thân từ một người mẫu, Hồ Ngọc Hà đã phấn đấu như thế nào để được cái danh xưng đáng giá ấy? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong những câu chuyện âm nhạc về cô.
Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay sau phần tin tức âm nhạc như thường lệ.
Chương trình Tình yêu Hà Nội lần thứ 12/2019 với chủ đề Thanh âm trên mái phố vừa diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật thường niên do Hội âm nhạc Hà Nội tổ chức từ năm 2006 nhằm tôn vinh những nhạc sĩ có nhiều cống hiến cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, được ghi nhận trong lòng công chúng, được nhà nước trao giải thưởng cao quý, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Ba nhạc sĩ của chương trình, nhạc sĩ An Thuyên, Nguyễn Tiến và Quang Vinh đều đã được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Chương trình Tình yêu Hà Nội đã giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của ba nhạc sĩ qua ba phần: Thanh âm trên mái phố, Tình yêu còn mãi, Những miền quê thân thương.
Sau một năm gián đoạn, Liên hoan âm nhạc châu Âu 2019 lần thứ 17 chính thức trở lại với công chúng yêu nhạc Việt Nam bằng 12 đêm trình diễn đỉnh cao. Những giai điệu đa sắc màu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn miễn phí. Liên hoan do phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam, các đại sứ quán các nước thành viên EU và các trung tâm văn hóa châu Âu tại Việt Nam cùng phối hợp tổ chức. Liên hoan lần này giới thiệu tới công chúng Việt Nam các nghệ sĩ tài năng đến từ Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Hungary, Italy và Hà Lan. Liên hoan khai mạc vào tối 18 tháng 11 tại Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội với phần trình diễn của ban nhạc Atomy Bỉ và tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với màn hòa nhạc kèn Tragotto.
Liên hoan hát quốc ca sinh viên quốc tế đã được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Liên hoan hát quốc ca sinh viên quốc tế được tổ chức với sự tham gia của hơn 20 đội đến từ 20 quốc gia thuộc 5 châu lục. Liên hoan là sự kiện văn hóa đặc sắc, là cơ hội để sinh viên quốc tế bày tỏ tình yêu tổ quốc thông qua quốc ca của nước mình, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam, góp phần xây dựng một môi trường học tập thân thiện và đa dạng văn hóa. Sau khoảng thời gian diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho top ca sinh viên Haiti, Viện Quốc tế Pháp ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban giám khảo của Liên hoan gồm những nhạc sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Trần Đức Minh, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Giáng Son.
Vừa qua, Liên hoan nhóm ban nhạc mở rộng 2019 đã diễn ra tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội với sự tham gia của 20 nhóm ban nhạc. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan đã khép lại với phần thưởng xuất sắc thuộc về nhóm Sunday Chill, khoa âm nhạc và Mocha Neo Folk Musical, khoa sư phạm âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cuộc thi năm nay không chỉ là các sinh viên đang theo học ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mà còn có cả sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia lẫn Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Đây là dịp để các em học sinh làm quen sân khấu chuyên nghiệp, vừa là nơi phát hiện nhân tài để nhà trường sẽ có chiến lược đào tạo đúng hướng.
Liên hoan các câu lạc bộ hát sẩm các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2019 do tỉnh Ninh Bình tổ chức dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12. Với sự tham gia của 15 câu lạc bộ sẩm như câu lạc bộ sẩm Hà Thành, sẩm Hải Phòng, sẩm Quảng Ninh, mỗi câu lạc bộ sẽ được tham gia 3 tiết mục, mỗi tiết mục 15 phút, trong đó có cả tác phẩm sẩm cổ và tác phẩm mới. Ngoài những bài sẩm cổ, các câu lạc bộ cũng sáng tác những bài sẩm mới mang hơi thở thời đại hơn. Bởi vậy, Liên hoan không chỉ là nơi thi thố tài năng giữa các chiếu sẩm mà còn là nơi để tìm ra những hướng đi của sẩm cho phù hợp với cuộc sống ngày nay.
Quán quân dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2019, Lương Hải Yến vừa ra mắt MV đầu tay có tên Cảm ơn mẹ. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Đức Trịnh viết dành tặng những người mẹ Việt Nam, thuộc thể loại thính phòng và được cho là rất khó thể hiện. Lương Hải Yến đã khá táo bạo khi chọn ca khúc cho sản phẩm đầu tay của mình. Trong MV Cảm ơn mẹ do nữ đạo diễn Vũ Huyền thực hiện, giọng hát Lương Hải Yến đã tạo nên những xúc động cho người xem khi khắc họa hình ảnh người mẹ quê bình dị, tảo tần để nuôi con cái trưởng thành.
Mới đây, Vũ Cát Tường chính thức ra mắt MV Có Người, bản ballad với giai điệu đẹp nhẹ nhàng. Bằng ca từ của ca khúc, Vũ Công Quang Đăng đã tái hiện toàn bộ câu chuyện tình yêu trong Có Người thành một bài múa đương đại và MV được thực hiện dựa trên cấu trúc bài múa lẫn nội dung ca khúc. MV Có Người mang đến câu chuyện về hai vũ công có tình cảm rất đẹp và thơ. Cả hai ở bên nhau, luyện tập để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn lớn, nhưng sau đó một người bị tai nạn nên không thể tiếp tục con đường nghệ thuật. Các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần. Mục Câu chuyện âm nhạc.
Đêm đi qua sao tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh yêu không hối tiếc, em yêu anh yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi, không chút tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi, không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui. Không thể quên, em không thể quên được người.
Đối với Hồ Ngọc Hà, đã có rất nhiều ý kiến của khán giả cho rằng những scandal mà cô tạo ra dùng để đánh bóng tên tuổi của cô trong làng showbiz. Đối với tôi cũng đồng tình với ý kiến trên, bởi vì cô đã dính vào rất nhiều những scandal liên quan đến đời sống riêng tư của mình. Tuy nhiên, khi mà những scandal như vậy, nhưng Hồ Hà vẫn luôn được khán giả yêu quý, ủng hộ bởi giọng hát hay, một thân hình đẹp và những tài năng hiếm có.
Cô vừa là ca sĩ, diễn viên và là siêu mẫu. Và trong mỗi một lĩnh vực thì cô đều thể hiện được cá tính, đẳng cấp, thu hút được sự quan tâm của công chúng.
Và trong sự nghiệp âm nhạc của Hồ Hà, cô đã phát hành rất nhiều album và nhiều các khúc sản phẩm âm nhạc chất lượng đến cho khán giả. Và khi vào nghề thì đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về trình độ và khả năng âm nhạc của Hồ Hà. Nhưng mà qua thời gian, qua nhiều chương trình và nhận được nhiều giải thưởng thì cô đã khẳng định được tài năng và vị thế của mình trong làng giải trí.
Vâng, các bạn thân mến, một chân dài đi hát, nữ hoàng giải trí, giọng ca ballad đặc biệt, vân vân. Rất nhiều những danh xưng dành cho Hồ Ngọc Hà, cả tích cực lẫn những ấn tượng chưa mấy thiện cảm. Sở dĩ cô có cái tên chân dài đi hát là bởi Hồ Ngọc Hà xuất thân từ một người mẫu. Cô sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt được nhận xét rất tây. 15 tuổi, Hồ Ngọc Hà bước chân lên sàn diễn thời trang và đã gặt hái được các giải thưởng như giải nhì siêu mẫu Hà Nội, giải nhất siêu mẫu Việt Nam, giải nhì cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu châu Á. Năm thứ hai đại học, Hồ Ngọc Hà bắt đầu lấn sân điện ảnh. Các bộ phim cô tham gia như Hoa Cỏ May, Chiến dịch Trái tim bên phải, 39 độ yêu nhanh chóng tạo được sự chú ý và Hồ Ngọc Hà đưa tên tuổi phủ sóng nhiều hơn với công chúng.
Năm 2004, Hồ Ngọc Hà quyết định rời sàn cắt quắc, lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Cô tìm đến nhạc sĩ Huy Tuấn và thực hiện album đầu tiên mang tên 24 giờ 7 ngày. Sau đó, Hồ Ngọc Hà được Huy Tuấn giới thiệu với nhạc sĩ Đức Chí. Họ tạo thành một bộ đôi âm nhạc ăn ý khi cho ra mắt album tiếp theo mang tên Và Em Đã Yêu vào năm 2005. Ngay từ những ngày đầu đi hát, những ca khúc của Ngọc Hà đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả yêu nhạc. Yêu Thương Mong Manh, Và Em Đã Yêu, Đêm Nghe Tiếng Mưa là những bản hit đầu tiên của cô được khán giả đón nhận một cách nghiêm túc bởi chất lượng mỗi ca khúc đều được trau chuốt cẩn thận, không hề hời hợt.
Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn em lần nữa, hứa một lời sẽ mãi.
Các bạn vừa nghe một bản ballad của nhạc sĩ Đức Chí Yêu Thương Mong Manh với tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, thông tin Hồ Ngọc Hà có con với Cường Đô La, một nhân vật cũng khá nổi tiếng với giới showbiz nhờ những mối tình với những người đẹp nổi tiếng trong giới, lại làm tên tuổi của cô nóng hơn bao giờ hết. Và MV Tìm Lại Giấc Mơ được Hồ Ngọc Hà phát hành đúng thời điểm mang bầu đã thực sự ghi dấu ấn với khán giả. Không thể phủ nhận rằng Hồ Ngọc Hà đã rất biết chọn thời điểm để tung MV mới, nhưng khán giả cũng không thể phủ nhận giọng hát của cô ngày càng kỹ thuật hơn và nhiều cảm xúc hơn. Ngoại hình đẹp, diễn xuất hay và đặc biệt là ca khúc Tìm Lại Giấc Mơ được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, viết như đo ni đóng giày cho giọng hát của cô. Và có thể nói, Tìm Lại Giấc Mơ đã ghi dấu trong lòng khán giả một Hồ Ngọc Hà đẳng cấp cả về giọng hát lẫn khả năng diễn xuất. Đó cũng là bệ phóng giúp cô đều đặn ra album, MV hàng năm, ngày càng hấp dẫn khán giả hơn. Không chỉ là sự ghi nhận của khán giả, mà còn là hàng loạt giải thưởng chuyên môn trong nước cũng như quốc tế, như Nữ Ca Sĩ của Năm, Giải Cống Hiến năm 2007, Giải Bạc của hạng mục Best Activity Generating Brand Volume tại Giải thưởng Marketing Châu Á, Chương trình của Năm Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011, Giải Cống Hiến, Mỹ Nhân của Năm của Giải Ngôi Sao năm 2012. Đề cử hạng mục Nghệ Sĩ Xuất Sắc Nhất Đông Nam Á của Giải MTV EMA 2014. Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện dày đặc ở các giải thưởng âm nhạc như Làn Sóng Xanh, Album Vàng, Mai Vàng bắt đầu từ năm 2005 đến nay.
Đi đôi với sự nổi tiếng là tai tiếng luôn bủa vây cô ca sĩ gốc Quảng Bình này. Hôn nhân lục đục, vướng nghi án người thứ ba khiến cho cái tên Hồ Ngọc Hà có thời điểm tưởng chừng như trên bờ vực của sự tiêu tan. Một bộ phận khán giả quay lưng lại với cô, antifan tìm mọi cách tẩy chay cái tên Hồ Ngọc Hà. Nhưng có lẽ sau những sóng gió là một Ngọc Hà trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, lặng lẽ vượt qua scandal, dần lấy lại tình cảm yêu mến của khán giả. Sóng gió cuộc đời dường như cũng làm cho tiếng hát của cô thêm sâu lắng, cảm xúc hơn. Khán giả vẫn thấy một con đường âm nhạc phát triển thăng hoa và giọng hát ngày càng tiến bộ. Hàng loạt các ca khúc như Gửi Người Yêu Cũ, Cô Đơn Giữa Cuộc Tình, Hãy Mặc Em Đi, Cả Một Trời Thương Nhớ đã ghi dấu một Hồ Ngọc Hà với những bản ballad. Và có một người nhạc sĩ thân thiết dường như hiểu cô cả về giọng hát cũng như những nỗi niềm cuộc sống riêng tư của Hồ Ngọc Hà qua những bản ballad anh sáng tác riêng cho Hồ Ngọc Hà. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối lương duyên âm nhạc này qua những câu chuyện thú vị sau ca khúc Hãy Mặc Em Đi.
Nguyễn Hồng Thuận nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa anh và Hồ Ngọc Hà vào năm 2008. Đó là đêm nhạc của Hà tại một phòng trà và cô mời anh đến dự. Lấy cảm hứng chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc chung đầu tiên. Nguyễn Hồng Thuận thú nhận, khi đó trong suy nghĩ của anh, Hồ Ngọc Hà vừa mới nổi tiếng và vẫn bị xem như một người đẹp hát. Âm nhạc như một cuộc dạo chơi chứ không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ. Nhưng qua đêm nhạc ấy, lắng nghe từng câu hát, cảm nhận từng cảm xúc của Hà, anh đã bị chinh phục và say đắm giọng ca đặc trưng này. Tìm lại giấc mơ đánh dấu sự hợp tác đầu tay của Nguyễn Hồng Thuận và Hồ Ngọc Hà, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Thành công trong âm nhạc nhưng cuộc sống riêng tư của Hồ Ngọc Hà lại không hề bằng phẳng êm ái. Hôn nhân đổ vỡ và những scandal bủa vây đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống cũng như sự nghiệp âm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Người ta thấy hình như giai đoạn ấy, mỗi ca khúc Nguyễn Hồng Thuận sáng tác dành cho Hồ Ngọc Hà như lời nói hộ nỗi lòng cô vậy. Nhưng Nguyễn Hồng Thuận khẳng định hơn 10 năm làm việc cùng nhau, Hồ Ngọc Hà chưa từng đặt hàng anh viết bất kỳ ca khúc nào. Những ca khúc Nguyễn Hồng Thuận viết cho nữ ca sĩ đều dựa trên câu chuyện của bản thân anh, cộng thêm những kỹ thuật sáng tác khác giúp thêm phần hấp dẫn. Anh hoàn toàn không biết hết những câu chuyện đời tư của Hồ Ngọc Hà. Chỉ khi sáng tác xong, Hồng Thuận đưa bản nháp cho nữ ca sĩ nghe và vô tình trùng hợp với câu chuyện mà cô vừa trải qua. Sự trùng hợp này diễn ra phải đến 3-4 lần, khiến nhiều người vẫn nửa tin nửa ngờ đó là sự thật. Mối quan hệ giữa chúng tôi thật sự là duyên định mệnh. Cô ấy muốn tôi tự do bay bổng, chứ không cò bó trong một yêu cầu nào.
Người hỏi sau khi chia tay, em sống vui hay đang buồn, rồi làm như anh lo lắng. Sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác, rồi thản nhiên sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn, cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi anh tàn nhẫn bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ suy, để em mơ lại nhìn đâu cũng đau. Vì em yêu đôi, muốn đời em vẫn yêu đôi, em che hết đi bằng những gượng cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yêu đôi, muốn đời em vẫn yêu đôi, anh không phải em. Mạnh mẽ em biết phải thế
vừa qua, Nguyễn Hồng Thuận tổ chức live show gửi người yêu cũ tại Mỹ. Live show đánh dấu một chặng đường 15 năm làm nghề của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, cùng những bài hit ghi dấu tên tuổi của anh trong làng nhạc Việt. Và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là gương mặt không thể thiếu trong live show của người bạn thân. Hồ Ngọc Hà chia sẻ, Hà biết hơn anh Thuận vì những sáng tác của anh đã góp phần mang đến nhiều ca khúc hit cho sự nghiệp âm nhạc của mình, giúp âm nhạc của Hà đến gần hơn với công chúng. Không chỉ là một người nhạc sĩ thân thiết, anh Nguyễn Hồng Thuận còn là một người có sức ảnh hưởng trong âm nhạc của Hà. Nguyễn Hồng Thuận cũng chia sẻ và dành nhiều lời khen cho Hồ Ngọc Hà. Hà là một trong những ca sĩ gắn bó lâu dài và ăn ý nhất khi hợp tác. Đối với Thuận, Hồ Ngọc Hà không chỉ là cộng sự mà còn là một người thân trong gia đình, luôn gắn liền với nhiều mốc son và kỷ niệm đáng nhớ trong suốt con đường sự nghiệp âm nhạc. Cảm ơn Hà đã đồng hành và gắn bó với biết bao câu chuyện vui buồn trong âm nhạc và cuộc sống của Nguyễn Hồng Thuận hơn 10 năm qua.
Thưa quý vị, có nền tảng giáo dục cơ bản đó là học piano từ năm 12 tuổi, tham gia showbiz với vai trò người mẫu diễn viên từ năm 15 tuổi. Tuy nhiên, chừng ấy năm vẫn chưa đủ để khán giả có cái nhìn ưu ái cho cô khi gọi cô là chân dài đi hát. Thời gian đầu, không ít người nghĩ Hồ Ngọc Hà chỉ là ca sĩ nổi lên nhờ những chiêu trò, nhưng bằng sự cố gắng của mình, cô đã chứng minh mình là một nghệ sĩ thực thụ. Tuy sở hữu chất giọng đặc biệt, nhưng Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận mình có nhược điểm. Chất giọng khàn có phần hơi yếu của cô chính là cái cớ mà những ý kiến đố kỵ thường vịn vào để đánh đồng cô với dàn ca sĩ thảm họa. Gạt mọi chỉ trích và dư luận sang một bên, nữ ca sĩ vẫn ngày đêm chăm chỉ luyện thanh để khắc phục được những điểm yếu thanh nhạc của mình. Vị trí ca sĩ giải trí hàng đầu Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng với cô, ca sĩ chăm chỉ này.
Chất giọng khàn đặc biệt của Hồ Ngọc Hà đã từng khiến nhạc sĩ Huy Tuấn thích thú. Anh chia sẻ, Tôi khá bất ngờ khi cô ấy đặt vấn đề muốn hợp tác làm album một cách đàng hoàng. Đánh giá một cách công tâm, giọng hát của Hồ Ngọc Hà khá đặc biệt. Chỉ cần cô ấy cất tiếng hát lên thì người ta biết đó là Hồ Ngọc Hà. Và đây là điều không phải ai cũng có.
Ca sĩ Đức Tuấn từng nói, trời không phú cho Hà một giọng hát cao vút hay những quãng giọng thanh thang. Đó là những hạn chế. Nhưng chính từ những hạn chế ấy, người ta mới thấy được sự thông minh của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cô ấy đã biến những khuyết điểm ấy thành thế mạnh của mình. Với chất giọng khàn đó, Hà đã biết cách xử lý tinh tế và phù hợp với nhiều thể loại âm nhạc.
Các bạn thân mến, không ít anti-fan của Hồ Ngọc Hà thì vẫn phải công nhận, không thích đời tư của Hồ Ngọc Hà lắm, nhưng cũng phải công nhận giọng hát nữ hoàng ballad. Hà Hồ hát càng ngày càng hay, tiến bộ rõ rệt, mong Hà cứ hát nhẹ nhàng tình cảm thế này. Vâng, trải qua một hành trình dài phấn đấu rèn luyện trong âm nhạc và vượt qua những ồn ào, Hồ Ngọc Hà vẫn không ngừng trau dồi rèn luyện phấn đấu, cống hiến cho khán giả bằng chính tài năng của mình, cũng như tham gia nhiều hoạt động xã hội có ích để lại những hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Xin chúc cho con đường âm nhạc của Hồ Ngọc Hà có nhiều thành công hơn nữa và luôn có một tình yêu hạnh phúc thực sự của đời mình. Chương trình âm nhạc và đời sống tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thu Loan
và Hoàng Sơn xin kính chào tạm biệt.
Xem nhau như cả...
trái.